Hãy nhạy cảm với sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Sự thúc giục đầu tiên của Đức Thánh Linh dành cho bất kỳ người nào khi trải qua việc đón nhận Chúa Giêsu như đấng cứu chuộc cho cá nhân mình, sau đó theo Chúa Giêsu như đấng cứu chuộc của cuộc đời mình. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu như đấng cứu chuộc, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta cách nên bước đi, sự chọn lựa và những quyết định nên làm, công việc nào nên đảm nhiệm và thái độ mới, cùng những quan điểm chúng ta nên chấp nhận. Chúa Giêsu phán, một trong những vai trò đầu tiên của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta đến lẽ thật, Tăng chương 16 câu 13. Khi Chúa muốn làm bước kế tiếp, Ngài dành cho chúng ta sáng rộ hơn hoặc hướng cho chúng ta đến con đường mới. Chúa thường tạo ra điều mà tôi gọi là sự thúc giục trong tâm trí của một người. Một sự kiện kêu gọi và thúc giục như vậy giống như tia sáng lóe lên trong tâm trí của một con người, làm cho biết ngay con đường mình nên rẽ, điều phải làm, điều phải nói, cách đáp lại ra sao. Sự thúc giục này đến với sự chắc chắn sâu sắc và tự tin có thể xem sự chọn lựa và quyết định là đúng. Bất kỳ khi nào bạn có sự kêu gọi Đức Thánh Linh, bạn nên tin chắc mọi sự khôn ngoan của Chúa chúng ta. Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự sẽ nói với bạn, ta sẽ yêu ngươi đủ để bảo ngươi làm gì trong hoàn cảnh này. Đức Thánh Linh thúc giục bạn làm hay nói vài điều chắc chắn nào đó càng nhiều, Ngài cũng nhắc nhở chúng ta không hành động hay không cần phải nói. Đã có lúc tôi cảm nhận rất rõ Thánh Linh thúc giục tôi ngồi xuống, đừng nói lời nào. Đã có những lúc Đức Thánh Linh bảo tôi đừng làm gì cả trong tình huống cá biệt, mặc dù trong bụng thấy mọi việc đang sôi sùng sục và nôn nóng muốn hành động. Bạn phát huy tính nhạy cảm này như thế nào? Cầu xin Chúa giúp bạn nhạy cảm đến sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Công việc đem lại sự nhạy cảm tốt cho bạn là công việc của Chúa. Tuy nhiên, nếu bạn thất bại thực hành theo sự kêu gọi của Đức Thánh Linh giao cho, bạn sẽ chẳng bao giờ học được cách theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi bạn trải qua điều gì đó làm bạn tin là sự kêu gọi của Đức Thánh Linh, hãy thực hiện nó ngay. Đừng bình luận hay thắc mắc điều gì Chúa bảo bạn làm. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nếu nghe sự kêu gọi đúng. Nếu bạn nghe lời thúc giục không rõ ràng, không đúng, bạn sẽ cảm thấy tâm linh không được an nghỉ và không có sự bình an. Nói cách khác, nếu bạn nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh cách đúng đắn, bạn cảm thấy sự bình an gia tăng và tự tin khi thực hiện chúng. Cách đây vài tháng, tôi đi máy bay về nhà từ cuộc họp hội nghị của mục sư tổ chức ở tiểu bang khác. Khi đứng lên, chuẩn bị ra khỏi chiếc ghế máy bay, tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ của một từ thôi. Nhìn lại xem, tôi liếc sơ qua một vòng khi chuẩn bị rời máy bay và chẳng thấy gì. Sự thật là tôi không chú ý nghiêm túc đến sự thúc giục đó. Sau khi ra khỏi máy bay, đi được nửa sông, tôi nghĩ nên gọi cho người đi trước tôi để biết chắc là anh ta đang trên đường đi hay không. Tôi sờ vào máy điện thoại di động ở chỗ thường xuyên để, nhưng không thấy nó đâu. Tôi lục soát cặp táp và túi quần, chẳng có. Bất chợt, tôi nhớ ra mình có dùng điện thoại trên máy bay trước lúc hạ cánh, vì thế tôi cho là nó vẫn còn ở đó. Tôi trở lại cổng sân bay, thấy cửa máy bay đã đóng. Mất vài phút, cuối cùng tôi cũng tìm được người cho tôi vào lại máy bay. Và điều chắc chắn là khi tìm cách kỹ càng hơn, tôi thấy điện thoại của mình bị kẹt ở giữa gốc ghế và tay vịn. Một cái nhìn liếc sơ qua thì không đủ. Không phải điều Đức Thánh Linh thúc giục, Ngài bảo, hãy nhìn lại xem. Đó là vấn đề đơn giản. Điều thất bại của tôi là không chú ý đến sự thúc giục đó đã lấy mất của tôi nửa giờ đồng hồ quý báu, đồng thời cũng phí đi thời gian như vậy cho người đến phi trường để đón tôi. Thời gian cho cuộc sống của hai chúng tôi lẽ ra phải được sử dụng có ích hơn. Có lẽ bạn sẽ hỏi, lẽ nào Đức Thánh Linh thật sự dẫn dắt chúng ta vào trường hợp thực tế như vậy sao? Những vấn đề đơn giản như vậy sao? Vâng, đúng vậy. Ngài dẫn chúng ta vào những vấn đề vĩ đại và nhỏ bé. Chẳng có điều gì vượt quá tầm hiểu biết của Đức Thánh Linh. Càng gần Chúa, chúng ta càng lưu ý đến sự thúc giục của Ngài nhạy cảm hơn. Đức Thánh Linh có vẻ như đảm nhiệm chức năng thực tế và chi tiết hơn trong đời. Để tôi cho bạn một ví dụ khác mà tôi mới được nghe gần đây. Một phụ nữ trẻ tuổi đang gặp khó khăn quyết định phải học trường đại học nào. Bố mẹ và cô ta gạt lọc, chỉ chọn trong 4 trường cơ đốc nhân còn lại. Sau đó, bố mẹ để cô ta quyết định cuối cùng. Họ khuyến khích cô cầu nguyện, xin Chúa soi dẫn cô nên học trường nào. Hai trường học đầu tiên cô tham quan cho câu trả lời rõ ràng, không, từ Đức Thánh Linh, không phải vì nghe ai đó nói hay làm điều không tốt, chỉ vì trong lòng cô thấy không được bình an. Tuy nhiên, hai trường hợp cuối dường như ngang nhau khi cô so sánh và cảm nhận sau khi ghé thăm trường và được nghe những cuộc đối thoại của những học viên khác đang học tại đó. Cuối cùng, cô quyết định vào một tối nọ ghé vào trường gần nhà nhất. Cô thông báo cho gia đình biết mình đã quyết định rồi, thế là cô đi ngủ. Sau đó, cô thuật lại điều gì đã xảy ra. Hầu như cả đêm không ngủ được, tôi có cảm giác như bị chỉ trích vì phạm phải sai lầm và cảm giác đó luôn ở trong tôi. Sáng hôm sau, người phụ nữ trẻ này thông báo cho mẹ, con nghĩ mình đã chọn sai trường, con sẽ thay đổi sự lựa chọn này. Sau đó, cô nói với bố mẹ và ông bà, cả ngày con cảm thấy bình an, cuối ngày con biết chẳng một chút nghi ngờ vân vân nào trong quyết định cuối cùng con đã chọn đúng. Vấn đề đã ổn, cũng như nỗi lo âu của cô không còn nữa. Sau một học kỳ tại trường, cô ấy viết cho bố mẹ, con không thể nào hạnh phúc hơn nữa, con vui sướng vì đã học lời Chúa cho bản thân mình và làm những gì Chúa dẫn dắt. Người phụ nữ này trải qua hàng loạt sự thúc giục dẫn cô đến quyết định cuối cùng, đó là kế hoạch tốt nhất của Chúa dành cho cô. Giờ để tôi hỏi bạn điều này, bạn có tin người phụ nữ này có sự nhận biết rõ ràng về Đức Thánh Linh trò chuyện trong tấm lòng con người và thúc giục người đó hướng đến hành động hay quyết định đúng? Chắc chắn là vậy. Cô học được bài học vô cùng kỳ diệu, thật có ý nghĩa khi lắng nghe Chúa và bước đi cách khôn ngoan. Có lẽ bạn nói, ồ, điều này nghe sao giống như trực giác mách bảo. Tôi khuyên bạn nên thay đổi từ vựng của mình. Nếu bạn là cơ đốc nhân trong Chúa, bạn có Đức Thánh Linh sống trong bạn, Ngài mong muốn dẫn dắt bạn từng bước một đến kế hoạch trọn lành của Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn, trực giác dành cho tín đồ có tên Đức Thánh Linh. Charles Stanley, theo tài liệu Bước đi cách khôn ngoan.